nếu người ta biết những cái định luật nó như thế á, thế động vật á, mình muốn có một cái đúng là cái bàn, cái mặt bàn nó ở trên, cái chân nó phải ở dưới, nó có những cái luật của nó như vậy đó. Chứ nó không có phải là cái gì ở dưới là bị coi thường, nhưng mà nó là cái luật của nó. Và nếu mình đúng như vậy á, thì cái bàn nó ra nó rất đẹp đó. Và con người ta phải sống với nhau như vậy. Thành ra con người ta sống là sống nó phải có là bạn bè, anh em, cha mẹ, rồi người thân này nọ, tất cả những cái đó, rồi trong đó cái quy luật nó như thế nào á, thì tự nhiên cái liên hệ nó ra một cái xã hội rất là thanh bình. Nhưng mà người ta do cái vô minh và do cái tham mà người ta làm không được những chuyện đó, cho nên từ từ nó mới đi thành những nghĩa như vậy, nó mới tùm lum thứ. Bây giờ đó là trong đạo Phật cũng thấy, cho mình biết rằng là cái luật của Đức Phật đó, là nó đưa người ta không phải chỉ là sống để tạo ra một cái tình trạng tốt đẹp ở trong cái đời sống luân hồi, cái đó là cái sứ mệnh của chuyển luân thánh vương. Mà Đức Phật Thích Ca đã từng làm chuyển luân thánh vương không vô lượng lần rồi, đã đem lại một cái hài hòa an lạc cho tất cả người dân đó. Và bây giờ đó, cái luật của Đức Phật nó là thoát ra khỏi cái đó, thoát ra khỏi cái luân hồi đó. Chứ không phải là mình an lạc như vậy rồi mình lại chịu sinh tử, rồi những đời sau của mình á, mình lại vào một cái thế giới khác, loạn lạc cái này nọ đủ thứ, đau khổ nó hết. Thành ra mỗi một cái đời sống an lạc đó của mình, nó do cái pháp của các vị vua đó, cái thiện của thế gian, nó chỉ cho mình một khoảng thời gian, không bao giờ nó vĩnh viễn. Và bây giờ Đức Phật đưa một cái con đường thoát ra ra vậy, thành ra cái luật của Phật đó, nó khác với thế gian, nó đưa thoát ra khỏi như vậy. Vì vậy mà nó là một cái điều mà thứ nhất mình vi phạm vào là mình coi thường Phật, thứ hai vi phạm vào là mình rớt trở lại. Thành ra cái sự mà nặng á, cái mà đọa lạc, cái kết quả nó nặng á, là để nó nhắc nhở mình và nó giữ lại mình. Bởi vì á, mình không phải là thánh, mình là phàm mà muốn đi con đường đó. Mình là phàm mà muốn làm một vị tỳ khưu, muốn vào cái hàng tăng, muốn cho người ta cung kính tôn trọng. Đấy. Cái lực của mình nó yếu thì mình cần phải có một cái răn rất là mạnh, một cái hàng rào rất dày, đụng vô là lỗ đầu liền, thì nó mới giữ mình được. À, nay á, mình lại dám mình phá cái đó, lao vào, thì coi như là cái thiện căn trong mình á, thiện căn mà ở trên mức độ cao nó bị giảm xuống, thành ra mất giới. Mất giới mà lại vẫn ở cái địa vị đó, chứ không chịu xả bỏ, quay trở về là cái người cư sĩ. Mất giới mà tiếp tục ở cái địa vị đó, đó để hưởng những cái cúng dường cung kính đó, cho nên nó mang nợ, nó trở thành mang nợ đối với những người tín thí. Cho nên đó, vào thời mạt pháp đó, phàm tăng trụ trì tăng đó, là rất là nguy hiểm. Còn cái người mà Phật tử người ta tín, người ta làm việc vì tam bảo, người ta cung kính này nọ, người ta đâu cần biết cái đó. Người ta không cần biết cái chuyện đó. Người ta chỉ biết được là người ta tin Phật, tin Pháp, tăng người ta làm đúng cái luật Đức Phật ra cúng dường nó, thành ra người ta được sinh thiên. Còn mấy thầy á, ở trong một cái rất nguy hiểm. Bởi vì thời mạt Pháp á, đã gọi là Pháp bị mạt, thành ra Pháp á, nó chỉ còn nằm trong giấy mực, không được thực hành, không được học, không được hiểu, không được hoằng dương, không được gì hết. Ở lúc bây giờ đó là bắt đầu á, là mình đối xử, mình hành xử, mình làm cái gì nó cũng sai. Nó cái điều nó nhỏ thôi thì người Phật tử cũng cần biết, nhưng đây là vì mình là những người thường có thọ Bồ Tát giới. Cái người Phật tử á, mà không có thọ Bồ Tát giới á, thì người ta cứ cúng dường tin Tam Bảo đó, là được. Nhưng mà một cái người Phật tử thọ Bồ Tát giới á, thì là cái tâm nguyện nó khác. Cái tâm nguyện của cái người Bồ Tát đó, đó thực sự ra là để duy trì mạng mạch, tức là duy trì cái đời sống á, duy trì cái đời sống của đạo Phật á, nó đến không cùng tận, đến khi người ta thành Phật. Mà một khi mình có cái nguyện như vậy, cho nên mình cần phải hiểu rõ cái đó. Bởi vì cái người Phật tử mà người ta không có cái nguyện Bồ Tát, người ta bảo tôi chỉ cần biết cúng dường cho ông thầy cách tôn kính là xong nhiệm vụ của tôi, và tôi có một cái nhân để sinh cõi trời. Nhưng mà một cái vị mà Phật tử tín thí mà là Bồ Tát thì nghĩ là mình cúng dường như vậy nó có hại, và nó có thể nó làm suy sụp ở trong cái hàng ngũ của tăng và tất cả những cái này nọ, thì lúc bây giờ đó mình phải nghĩ lại, mà mình phải xét như thế nào. Muốn như vậy để cho nó không có làm hại như vậy và nó có lợi, thì cái người Phật tử mà Bồ Tát đó nó phải biết rành tất cả. Bồ Tát có ba trụ tịnh giới mà. Bồ Tát trong đó có luật nghi giới. Trên phương diện mà tâm nguyện của Bồ Tát đó, là Bồ Tát phải học cả giới luật của chư Tăng đó. Nếu Bồ Tát không biết đó, Bồ Tát không có làm lợi ích được. Nhưng mà nó có một điều này, là muốn như vậy thì cái Bồ Tát, cái Bồ Đề nguyện của mình, Bồ Tát tâm của mình nó phải thật là vững chắc. Mình phải đúng nghĩa là mình vì lợi ích, vì đạo pháp, vì lợi ích, vì từ bi tâm. Tại vì Bồ Tát khi mà đối xử với một vị nào mà nó gọi là mình thấy có cái nghĩa là như là đụng chạm, hay là cái vị nó không được như ý, thì cái đối xử đó nó cũng phải xuất phát từ đại bi tâm, từ bi tâm, là Bồ Đề nguyện. Ví dụ bây giờ mình nghĩ là cái vị thầy này chẳng hạn như vậy, sao mà ông nhậu rượu quá trời quá đất, bây giờ cúng dường cho ông nhậu không à, thì mình không cúng, thì cái đó ông thầy nó không hài lòng. Nhưng mà thực ra đó, khi mình nghĩ như thế đó, là mình phải nghĩ từ Bồ Đề nguyện và từ đại bi tâm. Rồi mình nghĩ là cái đó nó là một cái vi phạm vào giới luật của Phật chẳng hạn. Mình biết mình nghĩ là như thế đó, thì mình phải có một cái khéo léo như thế nào đó, khéo léo như thế nào đó, để mà cho gọi là mình giữ cái vị thầy đó được tục và nó bớt đi những cái tệ trạng. Còn nếu mà mình giống như là người Phật tử không có thọ Bồ Tát giới, mình cần biết gì hết, tức là đến cái chỗ mà mấy thầy là mình che lại rồi, mình chỉ biết cúng lên, thì cái điều đó nó lợi cho chính mình. Nhưng mà lắm lúc nó không lợi cho ông thầy. Mà nếu nó không lợi cho ông thầy thì nó thành ra cái vấn đề mà nó phá pháp và nó làm mạt pháp mạnh ra nữa, nó sẽ mau lẹ và mạnh hơn nữa. Bởi vì những cái vị thầy đó, người ta sẽ hưởng cái đó một cách mạnh mẽ hơn nữa, mà nó sẽ làm cho, trong kinh Di Giáo Đức Phật kêu là sư tử trùng. Là Đức Phật nói con sư tử nó là chúa sơn lâm, không có một con vật nào có thể hại sư tử được. Nhưng mà chính con vi trùng ở trong sư tử nó làm, nó giết con sư tử. Thành ra những cái vị thầy mà phạm giới, mà phạm pháp, mà không gọi là hủy báng này nọ gì gì đó, nó ở trong đạo Phật của Đức Phật. Đức Phật nói như là con sư tử, không có ngoại đạo nào có thể phá được hết, nhưng mà là những cái vị xuất gia ở trong nó phá rồi và nó làm cho con sư tử nó chết. Thành ra Đức Phật nói ở trong những kinh đó là nói rất thẳng thắn, rất mạnh, rất rõ ràng. Đó là mình biết rồi đó, là mình mới thấy cái tinh thần của Đức Phật và đạo Phật. Đức Phật là nói đến cái sự mạt, tàn mạt của đạo Phật như là một pháp, chứ không có phải là nói một cái cách che đậy giấu giếm hay cái gì hết đó. Như là một cái pháp để cho người ta thấy, biết có thịnh, có suy. Khi suy nó như thế nào, và lúc đó cái người mà ở trong cái thời suy phải tu như thế nào để tránh những cái đó, để tất cả những cái đó là Đức Phật nói pháp, nói tu, nói gì thôi. Còn cái sự thịnh suy này nó dĩ nhiên nó vậy. Cho nên Đức Phật rất là nói thẳng và cởi mở và rất là thật, chân thật trong đó. Nên mình hiểu là để như vậy thôi, tại vì đôi khi mình muốn theo Bồ Tát Đạo, mình muốn theo Đại Thừa, thì mình phải biết như vậy. Nên nói một điều là nếu mà mình thấy bối rối lắm ở trong vấn đề đối xử, thì trước tiên là hết thì mình phải biết rằng là mình phải tôn trọng pháp. Mình phải nhớ điều là mình theo đạo Phật á, mình là một Phật tử theo đạo Phật á, là mình theo cái chân lý của đạo Phật, mình theo Đức Phật, bởi vì Đức Phật mới thể hiện cái chân lý đó đúng nhất.